Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa ban cho chúng ta buổi sáng hôm nay có thời giờ để cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, học hỏi lời của Chúa qua chủ đề sống bởi đức tin. Ở trong sách Châm Ngôn, Chúa dạy cho tôi và các ông bạn kèm một câu kinh thánh là: tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Tai thì để nghe, nhưng mà nếu tai mà nghe không rõ thì đó là một sự nguy hiểm. Trước đây có một bà đại sứ Pháp, đó là bà Henry Barnett, bà ở tại Mỹ. Bà đãi tiệc cho những người chính khách quốc tế một cái bữa ăn. Và trong bữa ăn đó bà có đãi một món ăn được gọi là bánh phồng nấm. Nó giống như là bánh phồng tôm, nhưng mà nó làm có nấm ở trong đó. Và bánh này được làm gửi từ Pháp qua. Có người đầu bếp mới nói cho bà biết rằng sao cái đợt này nghe cái mùi bánh phồng nấm này nó có một cái mùi lạ lạ. Tôi e rằng là người ta hái nhầm nấm độc rồi làm bánh chăng. Nghe như vậy thì bà nói với ông mới nói để xem. Ông lấy cái món bánh phồng nấm đó cho con chó của mình ăn. Một hồi sau thấy con chó vẫn tỉnh bơ, nó không có cái tệ ngại gì hết. Thì ông nói rằng không sao, cứ dọn món ăn đó lên cho khách, bởi vì đây là một thực phẩm nổi tiếng. Vì vậy họ dọn lên cho thực khách cùng ăn. Sau một thời gian ăn cái món khai mào bánh phồng nấm đó thì có người đến báo cho bà đại sứ biết rằng là con chó nó mới chết. Bà nghe như vậy thì sợ, bà nói với chồng của bà, nói rằng con chó nó chết rồi. Ông nói không sao, để tôi liên lạc với ông bác sĩ của tôi. Ông gọi điện cho bác sĩ thì bác sĩ nói rằng tôi có một cái loại thuốc giải độc rất là tốt. Mỗi người chỉ cần uống một viên ITK thôi thì chất độc nó có thể ra khỏi. Cho nên cứ yên tâm. Bác sĩ đến đem theo thuốc ITK và mỗi thực khách đều uống một cái viên ITK đó để giải độc. Nó làm cho người ta nôn mửa ra và sẽ không có còn chất độc ở trong cơ thể. Sau khi mọi người nôn mửa ra rồi thì thấy mọi người cũng bình an, không có dấu hiệu gì hết. Bà đại sứ mới hỏi những người ở trong nhà của mình là trước khi chết đó thì con chó nó có giãy giụa gì không? Người ta trả lời dạ nó không có giãy giụa gì hết. Bà dòm thấy khách cũng không có ai có một cái phản ứng gì hết. Hơi lo sợ, bà hỏi tiếp, tại trước khi chết con chó nó có kêu la gì không? Kêu la thảm thiết chứ. Người ta nói dạ nó cũng không có kêu la gì hết. Ở ngoài thấy mọi người cũng vui vẻ, không có ai nhăn mặt, cảm thấy đau bụng mới khó chịu gì hết. Bà lại càng lo sợ nữa. Bà nói rằng phải kể cho ta rõ coi là con chó nó chết như thế nào. Người ta nói rằng dạ con chó sau khi nó ăn xong rồi, không cho gì nó ăn nữa thì nó chạy ra ngoài nó chơi. Nó chạy ra ngoài đường có chiếc xe tải tới cán nó và nó chết ngay tại chỗ. Nó không có la, nó không có giãy giụa, không có gì hết. Thưa quý vị, tai nghe mà không rõ đó là một điều nguy hiểm. Nếu như chúng ta nghe Chúa mà không rõ thì đó lại càng là một điều nguy hiểm. Mắt để thấy, nhưng mà nếu mắt không thấy rõ thì cũng là một điều nguy hiểm. Có một cái ông làm nghề lang băm, thầy thuốc, nhà vườn. Ông này tổ tiên để lại một cái cuốn cẩm nang về thuốc, cho nên dựa trên cái cẩm nang đó mà bốc thuốc cho thiên hạ, và ai cũng tới cái ông thầy lang đó để mà bốc thuốc. Một đêm nọ đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe đập cửa rầm rầm. Ông buồn ngủ không có muốn mở cửa, nhưng mà tại vì người ta đập cửa nhiều quá cho nên phải đi xuống mở cửa. Người đó nói rằng là ở nhà tôi có người nhà đau bụng nhiều quá, bây giờ ông có cái thuốc gì giúp để cho hết đau bụng không? Thì ông mới vào, ông mở quyển sách ra để xem là có thuốc gì trị đau bụng. Mở quyển sách ra thấy nó đề là phúc thống phục nhân sâm, có nghĩa rằng là đau bụng cho uống nhân sâm. Thấy vậy thì ông đi vào bóc cho một gói nhân sâm đưa cho người khách và nói với người khách cái cách để sử dụng nhân sâm nó như thế nào. Người đó đem nhân sâm về cho người nhà mình uống, uống xong qua ngày hôm sau người nhà chết ngẫm. Thế nên người ta mới kiện cái ông thầy thuốc này ra tòa. Khi đi ra tòa thì quan tòa mới hỏi rằng anh bốc thuốc cho người ta uống như thế nào mà người ta uống nhân sâm vô bây giờ chết rồi, bây giờ người ta kiện anh ra tòa. Ông nói không, cái đó không do tôi được, tôi bốc thuốc là có sách mà. Quan tòa hỏi sách đâu, anh dở cẩm nang qua đây nè, chỗ này đề nè, phúc thống phục nhân sâm, đau bụng thì uống nhân sâm. Ông tòa coi xong rồi ông lật qua trang tiếp thì thấy tắc tử, có nghĩa là thì chết. Đau bụng mà uống nhân sâm thì chết. Nếu thấy mà không rõ đó là một điều nguy hiểm. Xin Chúa cho tôi, cho các ông bạn cho em tập để vận dụng đời sống đức tin của chúng ta. Bởi vì chúng ta sống cuộc đời của mình mà nghe Chúa không rõ, thấy không hết những điều Đức Chúa Trời đang muốn nhắc nhở trên đời sống của mình, thì đó là một điều nguy hiểm. Chúng ta cầu nguyện để xin lời Chúa buổi sáng hôm nay dạy cho chúng ta. Kính thưa Chúa của chúng con, lòng của chúng con biết ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau nhìn xem công việc lạ lùng Đức Chúa Trời có thể làm cho những người công bình. Những điều mà chúng con có thể không hiểu, chúng con không thấy được, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm khi chúng con giữ một đức tin đúng đắn đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì người công bình sống bởi đức tin. Nếu lui đi thì Chúa sẽ không lấy làm vui. Con cầu nguyện để xin lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng con trong buổi sáng hôm nay, để chúng con hiểu về Chúa đúng hơn bao giờ hết. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa ban ơn của Ngài và dắt dẫn cuộc đời chúng con, soi sáng lời của Ngài trong tâm linh mỗi chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều qua câu chuyện Eli vâng lời Chúa ra mắt vua Ahab và Chúa đã làm những phép lạ. Ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau là bởi đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó, đức tin để nghe. Thứ hai đó là đức tin để thấy. Và thứ ba đó là đức tin để kinh nghiệm. Mỗi người trong chúng ta đều có đức tin cả. Nhưng xin Chúa cho chúng ta làm sao có đức tin để nghe được lời của Chúa. Có đức tin nhưng mà làm sao để thấy được những công việc Chúa làm. Và có đức tin nhưng mà làm sao kinh nghiệm được những sự lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho mình. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là đức tin để nghe. Ở trong câu 41, Eli nói với Ahab rằng xin mời vua đi lên ăn và uống vì tôi nghe có tiếng mưa rào. Quý vị có nghe tiếng mưa lần nào chưa? Nghe rồi phải không? Quý vị nghe khi nào? Khi mưa. Quý vị nghe tiếng mưa khi trời mưa? Không mưa chúng ta có nghe được không? Bây giờ qua câu chuyện chúng ta đọc ở tại đây, mưa chưa? Chưa mưa. Trời 3 năm hạn hán chưa mưa. Mà Eli nói rằng là vua đi lên trên núi đi, tôi có nghe tiếng mưa rào. Như vậy phải chăng là Eli đang nằm mơ? Không, thưa quý vị, Eli không nằm mơ. Nhưng Eli vì đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời mà ông nói rằng là có nghe tiếng mưa rào. Người Israel đã phạm tội cùng Chúa, vua Ahab đã phạm nghịch cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã sửa phạt người Israel 3.5 năm rồi mà không có mưa hạn hán. Họ không có thực phẩm, không có rau cải, không có đồ ăn cho người lẫn cho ngựa, cả con người, cả ngựa, cả súc vật đều chết. Nhưng trong đoạn 18 câu 1, sau 3.5 năm, sau nhiều ngày hạn hán như vậy, thì có lời của Chúa nói với tiên tri rằng hãy đi gặp Ahab, ta sẽ cho mưa xuống đất. Khi Chúa nói ta sẽ cho mưa xuống đất, đã có mưa chưa? Chưa. Và ông đi đến ông nói với Ahab rằng xin mời vua lên núi ăn và uống, có mưa chưa? Chưa. Thế nhưng ông nói rằng là tôi nghe có tiếng mưa rào. Như vậy cái mà Eli nghe ở đây là nghe bằng cái gì? Bằng đức tin. Nâng vào bằng cái lỗ tai vật lý này của ông, nhưng mà nghe bằng đức tin. Lỗ tai để nghe được những điều lạ lùng, những điều chưa xảy ra này là lỗ tai bằng đức tin. Thưa quý vị, khi Eli đến gặp Ahab, đây là một điều nguy hiểm. Bởi vì trong 3 năm hạn hán đó thì vua Ahab đi tìm Eli. Bất cứ người nào mà thấy Eli ở đâu thì phải báo cho vua. Bởi vì ông nói cái hạn hán này là tại Eli đó. Eli đã cầu nguyện với Chúa không cho mưa phạt đất nước này, cho nên đi tới đâu thì ông đều vẽ hình Eli ra và truyền cho tất cả mọi người thấy nhân vật này ở đâu thì phải báo. Kể cả những nước ngoại quốc lân cận, ông cũng gửi hình ảnh thấy nhân vật này ở đâu thì phải báo. Vì vậy gặp Ahab đó là một nguy hiểm chết người, nhưng Eli đã dám ra mắt Ahab tại vì ông tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời. Và khi ông đã đến ở đây để ra mắt Ahab thì lý do bạo dạn của ông đơn giản thôi, chỉ vì ông bởi đức tin mà nghe được tiếng của Đức Chúa Trời nói với mình. Tiếng đó nói rằng là ta sẽ cho mưa xuống dưới đất. Ông không biết khi nào Đức Chúa Trời cho mưa, nhưng mà ông biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời phán thì Đức Chúa Trời sẽ làm, Đức Chúa Trời đã nói với mình thì Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Thưa quý vị, chúng ta có đã bao giờ nghe bằng đức tin chưa? Khi Adam phạm tội sinh ra 2 đứa con của mình là Abel và Cain, họ dâng lên của lễ cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel nhưng mà không nhận của lễ của ông Cain. Thế thì ông Cain ông giận ở trong lòng lắm. Đức Chúa Trời hiện đến cùng với Cain mà hỏi rằng tại sao ngươi giận? Nếu như ngươi làm đúng thì của lễ ngươi ta cũng nhận. Nhưng mà tại vì ngươi làm không đúng Có nghĩa rằng ông dâng lên cho Chúa của lễ, nhưng mà nó không có cái lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa không thể nhận một của lễ mà không có lòng tin cậy. Đức Chúa Trời nhận của lễ phải có đức tin ở trong của lễ đó. Abel đã có đức tin trong của lễ, cho nên dâng cho Chúa một của lễ tốt hơn và Đức Chúa Trời nhận. Và Đức Chúa Trời phán với ông Cain đó điều gì? Cái điều ngươi làm đó nó không có phải. Bây giờ tội lỗi nó đang rình rập ở trong ngươi, ngươi phải quản trị nó. Có nghĩa là sự giận dữ ông trong lòng đó là cái mà ma quỷ nó đang đặt đó, ông phải tìm cách để quản trị. Nhưng mà rồi Cain có quản trị được không? Không. Lỗ tai vật lý thì ông nghe Chúa nói với mình là tội lỗi rình rập ngươi trước cửa, nhưng ngươi phải quản trị nó. Nhưng không có lỗ tai đức tin, cho nên ông làm gì? Ông đã giết em của mình. Thưa quý vị, nghe tiếng của Chúa chỉ bằng lỗ tai bình thường ngày, nhưng mà không có đức tin để nhận lãnh những điều đó thì những lời đó sẽ trở thành hư không. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng tổ phụ thứ bảy, đó là tổ phụ Henoch, là một người đã có lỗ tai đức tin để nghe Chúa nói với mình, và đức tin đó đã làm cho ông trở thành một người đồng đi cùng với Đức Chúa Trời. Nghĩa là có một sự tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời trong suốt 300 năm. Henoch vào năm 65 tuổi thì được Chúa cho ông có một cái dấu hiệu, có một cái sự bày tỏ nào đó. 65 năm trước đó ông sống bình thường như những con người khác, nhưng mà năm 65 tuổi đó thì có một cái gì đó của Đức Chúa Trời đã đến với ông. Và ông sinh ra đứa con thì đặt cái tên của đứa con đó là Methuselah. Cái tên Methuselah nó có ý nghĩa rằng khi nào người này chết thì việc đó nó phải xảy ra. Và chúng ta sẽ thấy cái mà Đức Chúa Trời nói với tổ phụ Henoch đó là cái gì mà khiến cho ông đã đồng đi với Chúa trong 300 năm. Thưa quý vị, Methuselah, đứa con đó được 187 tuổi thì sinh ra một đứa con tên là Lemech. Lemech được 182 tuổi thì sinh ra được một đứa con đặt tên là Noe. Cộng cái chuỗi thời gian đó lại, Noe ra đời là đã là 369 năm. Trong đời của Noe năm 600 thì việc gì xảy ra? Cơn nước luộc xảy ra, cộng thời gian đó lại là bao nhiêu năm? 969 năm. Ông tổ phụ Methuselah là người sống lâu nhất là trên đời này, ông sống bao nhiêu năm? 969 năm. Như vậy chúng ta thấy rằng cái thời gian đó nó phù hợp đúng với những gì diễn tiến lịch sử xảy ra. Chúng ta hiểu rằng tại sao Henoch đã đồng đi với Đức Chúa Trời trong cái quãng đời còn lại của mình. Bởi vì sẽ có một sự đoán phạt bằng cơn nước luộc ở trên thế giới này. Và việc đó đã xảy ra, Methuselah chết ở trong cơn nước luộc đó. Bởi vì khi nào người chết thì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra. Thưa quý vị, chỉ có đức tin thì mới có thể nghe được điều Đức Chúa Trời phán, cho dù rằng là việc đó chưa xảy ra. Và Kinh Thánh nói rằng chính vì ông đã nghe bằng cái lỗ tai đức tin đó mà ông đã đồng đi với Đức Chúa Trời trong suốt 300 năm rồi thì Đức Chúa Trời tiếp ông đi. Có nghĩa rằng ông không có trải qua cái sự chết bằng thể xác mà mọi người có thể thấy được. Tổ phụ thứ 10, tức là người cháu đời thứ tư của ông Henoch, tổ phụ thứ 10 đó là Noe, cũng là người có một cái lỗ tai đức tin để nghe được tiếng phán của Chúa. Chúa phán với ông Noe rằng con hãy đóng một chiếc tàu, mà đóng ở đâu? Đóng ở trên núi. Tàu mà đóng trên núi, quý vị có thấy vô lý không? Mà đóng tàu là để làm gì? Là để cho nó nổi lên mặt nước. Mà thời của Noe chưa hề có mưa. Chưa hề có mưa dưới đất, mà Đức Chúa Trời nói rằng là hãy làm một chiếc tàu. Đó là điều vô lý. Một lời khuyên, một lời dạy, một chỉ thị vô lý. Nhưng Thánh Kinh nói rằng là bởi đức tin, Noe đã đóng một chiếc tàu theo một cái cỡ kích Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đóng ở trên núi theo như lời Đức Chúa Trời dạy, và bởi đó ông đã cứu được cả nhà. Đức Chúa Trời truyền cho ông đóng một cái tàu lớn để làm gì? Đem những cái loài súc vật mà Chúa căn dặn đó vào ở trong tàu. Làm thế nào ông có thể đem được những cái con vật đó vô? Không, không phải bởi Noe. Bởi Đức Chúa Trời khiến cho những con vật đó nó đến với Noe và nó đi vào trong tàu. Chứ làm sao Noe có thể biểu con trâu, biểu con sư tử mà đi vào tàu? Không. Đức Chúa Trời làm tất cả. Những cái lỗ tai đức tin làm cho ông nghe Chúa phán dạy với mình hãy làm một chiếc tàu. Với một cái cỡ kích như vậy thì ông đã thành tâm đóng một cái tàu. Thưa quý vị, cái thời gian để ông thực hiện cái chiếc tàu đó khoảng chừng gần 100 năm. khoảng đuổi được 500 tuổi thì Noe mới nghe Đức Chúa Trời nói về cái vấn đề đóng cái chiếc tàu này. Và năm 600 khi mà chiếc tàu đã hoàn thành xong thì nước lụt lại đến. Lỗ tai đức tin có thể nghe được những điều mà những người khác không bao giờ nghe. Abraham là người có lỗ tai, có đức tin, cho nên vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ Chúa gọi mình, nhận lãnh nó làm cơ nghiệp. Và Kinh Thánh nói rằng là người đi mà không biết mình đi đâu. Cái lỗ tai đức tin làm cho có thể hiểu được Chúa truyền dạy cho mình để cứ đi theo tiếng Chúa gọi, cho dù rằng là trong con mắt, trong trí hiểu thực tế mình không hiểu Chúa dẫn mình đi đâu. Đức tin là như vậy. Rất là nhiều những nhân vật ở trong Kinh Thánh đã có lỗ tai đức tin để nghe về lời của Chúa. Elise, tức là học trò của tiên tri Eli này, vì nghe Chúa gọi mình đức tin mà ông đã cầu nguyện với Chúa là xin thần của Đức Chúa Trời cảm động trên tôi gấp đôi. Thì Đức Chúa Trời đã làm việc đó và ông đã trở thành một người làm rất là nhiều phép lạ ở giữa dân tộc của mình. Mary là người đã vì nghe được cái câu chuyện rằng mình sẽ hoài thai ra con trẻ Giê-xu. Đó là một chuyện mà vô lý quá, bởi vì bà đang còn là trinh nữ. Nhưng với đức tin bà có thể nghe được cái điều đó để nói với Chúa điều gì? Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy ra cho tôi. Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã được Chúa kêu gọi, hãy đi, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Hồi nãy giờ chỉ nghe lưới cá, chứ có bao giờ ai nghe đánh lưới người bây giờ. Nhưng mà lỗ tai đức tin làm cho họ hiểu được lời của Đức Chúa Trời và Thánh Kinh nói điều gì. Họ bỏ thuyền, họ bỏ lưới, họ bỏ cha, họ bỏ gia đình của mình, họ bỏ công việc họ đang làm để làm gì? Để đi theo Chúa Giê-xu. Đó là những người có cái lỗ tai đức tin mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi. Ngày hôm nay có lẽ lời phán Đức Chúa Trời vẫn nói với chúng ta một cách rất là bình thường. Tôi và quý vị nghe đi, nghe lại, nghe hoài, nghe mãi. Các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào thì hãy yêu nhau thể ấy. Và bởi cái tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta và chúng ta yêu nhau như vậy thì mọi người sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Nhưng có lẽ những điều đó chúng ta nghe đi, nghe lại rồi, cái rồi nó cũng đâu mất. Chúng ta đối với nhau vẫn ở trong sự cay đắng, vẫn ở trong sự khó chịu, phải không? Lời của Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho các ngươi thêm tất cả những điều khác. Chúng ta nghe những lời đó nhắc đi nhắc lại trong đời sống của chúng ta rất là nhiều lần, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay vẫn có nhiều người không muốn đến nhà thờ, tại vì tôi phải đi làm. Tôi phải lo cuộc sống của mình trước đã. Tất cả những điều chúng ta nghe bằng cái lỗ tai này của chúng ta, lỗ tai vật lý, nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe bằng lỗ tai của đức tin cả. Như vậy nghe bằng đức tin có nghĩa là như thế nào? Thế nào là đức tin để chúng ta vận dụng mà chúng ta nghe được Chúa? Đó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta cái cách để nghe bằng đức tin. Giô-sê đoạn 1 câu 8 nói rằng cái lời mà Đức Chúa Trời mà tôi và các ông bạn cho em có quyển sách luật pháp này chớ xa miệng của người. Có nghĩa là tôi và quý vị phải đọc lời Chúa trung tín mỗi ngày. Đọc rồi làm gì nữa? Hãy suy gẫm các luật pháp đó bao nhiêu? Ngày và đêm. Có nghĩa là phải liên tục nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời có ý nghĩa dạy cho mình như thế nào. Rồi làm gì nữa? Rồi cẩn thận làm theo những lời đó. Không phải chỉ đọc, chỉ nghe bình thường, nhưng mà phải suy gẫm rồi làm theo. Và như vậy đó thì ngươi mới được thịnh vượng và mới được thành công ở trong đường lối của mình. Đó là đôi tai đức tin để chúng ta có thể nghe được lời của Chúa. Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta rằng kẻ nào nghe lời ta mà làm theo thì sao? Giống như một người khôn ngoan cắt nhà của mình ở trên đá. Nghe mà không làm theo thì sao? Giống như người dạ dột xây nhà mình ở trên cát. Rất là rõ rệt. Như vậy lỗ tai đức tin là lỗ tai làm cho tôi và quý vị nghe, nhưng mà phải làm theo. Thưa quý vị, Ahab này đi lên trên núi để làm gì? Ông ta đi lên ăn và uống. Còn Eli này đi lên trên núi để làm gì? Câu Kinh Thánh nói rằng tại đó ông sấp mặt xuống đất, mặt của mình úp vào trong hai cái đầu gối. Ông làm cái gì vậy? Cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời. Người khác đi lên núi để ăn và uống, nhưng tôi đi lên núi là để tương giao với Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho anh ngày hôm nay đến nhà thờ là để làm gì? Để gặp bạn hữu của mình trò chuyện, phải không? Để bàn về công việc làm ăn, phải không? Để khoe rằng là chúng ta đã làm gì trong tuần vừa rồi, phải không? Không, Chúng ta đến đền thờ là để tương giao với Đức Chúa Trời, như chúng ta ở tại nhà riêng vẫn giữ sự tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy, lỗ tai đức tin của chúng ta lúc nào cũng phải mở ra để có thể nghe được là Chúa phán dạy điều gì với đời sống của mình. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn liên tục, vẫn đang phán với tôi, với quý vị, với hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại coi ngươi sa sút từ đâu, ăn năn đi. Bởi vì cái lòng kính mến Chúa của mình đó, nó càng ngày nó càng giảm dần rồi. Phải có nhiều vấn đề quá, bệnh tật, công việc, làm ăn khó khăn, con cái, bây giờ phải lo cho nó đủ thứ mọi điều hết. Nhưng không thấy rằng lòng kính mến Đức Chúa Trời của mình nó đang sa sút. Hãy xem lại, hãy nhớ lại sự sa sút đó nó bắt đầu từ đâu, ăn năn đi. Và đó là lời mà Chúa kêu gọi hội thánh. Chúa kêu hoài, bao nhiêu ngàn năm rồi, hơn 2.000 năm qua rồi Chúa vẫn kêu gọi hội thánh bằng cái lời đó. Chúa nói rằng, này ta đang đứng ngoài cửa để mà gõ. Ai nghe tiếng ta thì làm gì? Mở cửa ra để Chúa có thể vào ăn tối cùng với người và người đó cùng với Chúa. Chúa đang đứng ở bên cái cửa lòng gõ hoài, nhưng mà tấm lòng của nhiều người vẫn đóng chặt lại. Bởi vì chúng ta quá bận rộn với cuộc sống thế giới này, chúng ta không có được cái lỗ tai đức tin mở ra để nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng người công bình sẽ nghe và làm theo, chứ không phải nghe để rồi quên lẫn. Để Chúa dắt cho chúng ta thấy phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho người công bình là người nào nghe và làm theo, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho những người đó có thể thấy được những điều, kinh nghiệm được những điều mà nó chưa bao giờ xảy ra, nghe được những điều mà những người khác chưa bao giờ nghe cả. Giống như Eli tại đây có thể nghe được tiếng mưa rào cho dù mưa chưa hề rơi xuống dưới đất. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là đức tin để thấy. Sau khi ở lại trên núi rồi thì có 43, ông nói với người đầy tớ của ông là hãy đi nhìn về hướng biển. Người ấy đi nhìn rồi trở lại nói con không thấy gì cả. Họ đang mong để thấy cái gì ở đây? Thấy mây, phải không? Chúng ta sống ở miền núi, quý vị thấy mỗi khi mà trời bắt đầu mưa, mưa từ đâu trước? Từ trên núi mưa xuống, phải không? Họ đang ở trên núi Carmen, nhưng mà ông Eli biểu người đầy tớ đi nhìn về ở đâu? Đi nhìn ra ngoài biển á. Chẳng lẽ thường thường mây nó tích từ trên núi trước chứ? Thế nhưng mà trong đức tin ông biểu rằng con nhìn ra ngoài biển, thấy cái gì không? Chả không thấy gì hết. Làm sao thấy được? Chưa có đức tin thì chưa có thể thấy được. Con mắt đức tin của Eli đã làm cho Eli không rời khỏi chỗ của mình. Ông quỳ xuống sắc mặt của mình ở tại đó, chờ đợi cho đến khi thấy được điều Đức Chúa Trời làm. Và ông nói với người đầy tớ đó, người cứ đi lên rồi đi xuống, đi lên rồi đi xuống 7 lần. Làm sao ông biết được là Chúa sẽ bắt đầu cái cơn mưa từ ngoài biển? Làm sao ông biết được rằng là người đầy tớ này đi lên đi xuống 7 lần thì sẽ bắt đầu có mây? Bởi vì ông thấy bằng con mắt của đức tin. Cho nên ông chỉ quỳ tại chỗ của mình, ấp mặt vào trong gối để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy được đức tin của Eli làm cho ông có thể thấy được những việc chưa xảy ra. Và chúng ta thấy người đầy tớ này cũng là một người rất là hay. Ông có thể là đi một lần ông thấy đi xuống, thưa thầy con không thấy gì hết. Ông đi lên lần thứ hai, thưa thầy con không thấy gì hết. Đi nữa 7 lần đi, ông có thể tới chỗ nào đâu ngồi. Đi hoài. Ngồi đó chờ chừng nào thấy cái gì rồi xuống cũng được. Không. Người đầy tớ phải đi lên rồi đi xuống, rồi đi lên rồi đi xuống 7 lần. Lần thứ 6 là có dấu hiệu gì chưa? Chưa. Cho đến lần thứ 7 thì mới thấy được một dấu hiệu. Thầy ơi, con thấy có một đám mây nhỏ bằng bàn tay. Nhìn ra ở ngoài trời để nhìn thấy một cái đám mây nhỏ bằng bàn tay ở giữa cái trời xanh đó thì có cái gì để nói là mưa không? Nhưng thưa quý vị, đôi mắt bằng đức tin sẽ có thể thấy được những điều lạ lùng. Nếu đôi tai bằng đức tin có thể nghe được những việc lạ lùng thì đôi mắt bằng đức tin sẽ thấy được những việc lạ lùng. Trong đôi mắt của người đầy tớ nhìn vào đó thì nói rằng thưa thầy, con thấy một đám mây nhỏ bằng bàn tay. Nhưng trong đôi mắt đức tin của Eli thì thấy cái gì? Ông nói mày mau chạy đi nói với vua Ahab nha. Vua phải thắng xe và đi xuống mau. Bởi vì sao? Bởi vì mưa. Thế giữ vua lại. Đức tin càng to thì sẽ càng thấy được công việc Đức Chúa Trời, mà đức tin nhỏ thì mới thấy được mọi sự có một chút thôi. Diễn tiến nó giống nhau thưa quý vị, nhưng mà đức tin sẽ làm cho người này thấy nó khác, và đức tin sẽ làm cho người khác thấy nó khác. Cho nên đời sống tôi hay các ông bạn cho em mà có đức tin thì mọi việc nó xảy ra trong đời sống của chúng ta có thể giống nhau. Chúa ơi, có bệnh gì mà bệnh hoài vậy? Chúa ơi, có rủi ro gì mà cứ đụng xe hoài vậy? Nhưng nếu con mắt bằng đức tin chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy mọi sự hiệp lại làm ích cho mình, làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là con mắt của đức tin. Cho nên xin Chúa giúp để trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống này nó có đem xảy ra diễn tiến nào cho chúng ta đi nữa, thì chúng ta nhìn Chúa bằng đôi mắt của đức tin để chúng ta thấy được những việc nó chưa hề xảy ra. Thưa quý vị, một vị giáo sĩ ở từ Mỹ ở đây là ông Hudson Taylor, ngày xưa ông được Chúa kêu gọi để đi về Trung Quốc để hầu việc Chúa ở tại đó. Khi ông đi ở trong chiếc tàu thì chiếc tàu của ông nó bị mắc kẹt lại ở trong một cái vịnh nằm ở trong một cái vùng gọi là Malay Venezuela với là cái vùng quần đảo Sumatra. Và khi ông mắc kẹt ở trong cái vùng của Malay đó thì cái tàu nó không có đi được, bởi vì cái phương tiện sử dụng đó là tàu buồm, có nghĩa là phải có gió thì nó mới thổi đi được. Bây giờ không có gió, cái tàu nó vô tới chỗ đó rồi cái kẹt cứng ở đó không đi được nữa. Thì cái người thuyền trưởng đó mới đi đến xuống nói với ông Taylor, nói ông Taylor ơi, bây giờ chúng ta không có gió, thuyền chúng ta mắc kẹt ở tại đây. Mà tôi được biết là cái vùng này á, là dân tộc nó vẫn còn bán khai, nó là dân tộc ăn thịt người, coi chừng có thể chúng ta mất mạng ở tại đây. Ông Taylor nói bây giờ tôi làm gì giờ? Ông tin Đức Chúa Trời, ông phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời của ông. Ông Taylor nói rằng được rồi, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời của tôi, và bây giờ ông lên ông giăng buồm đi. Ông nói ông điên à, không có gió tôi giăng buồm cho thủy thủ nó cười tôi à. Ông Taylor nói ông biểu tôi cầu nguyện, mà tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời cho gió, ông phải giăng buồm chứ. Ông nói với một cái giọng cương quyết, cho nên thôi ông thuyền trưởng ông cũng đi lên để ông giăng buồm lên. Ông Taylor bắt đầu quỳ gối xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa cho có gió để thuyền chúng con có thể đi được. 45 phút sau cái ông thuyền trưởng chạy xuống đập cửa, mở cửa ra thấy ông Taylor vẫn còn quỳ gối cầu nguyện. Ông ơi đừng cầu nguyện nữa, gió nhiều quá muốn rách cả buồm rồi. Thưa quý vị, sự cầu nguyện bằng đức tin, chúng ta sẽ thấy được những điều mà những người khác không thấy được. Chúng ta đừng bao giờ lấy làm thỏa lòng với cái tình trạng đức tin của mình, cái đức tin của hiện tại. Chúng ta hãy tiếp tục trèo cao lên để mỗi ngày chúng ta gần Chúa hơn. Đừng bao giờ chúng ta tự lấy làm thỏa lòng về tình trạng thuộc linh của mình. Tôi hầu việc Chúa bấy nhiêu là tốt rồi, tôi dâng cho Chúa bấy nhiêu là tốt rồi, tôi tốt hơn nhiều tín đồ khác. Thưa quý vị, hãy tiếp tục kêu xin Chúa đổ sự tươi mới của Chúa ở trên đời sống của mình. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau, hãy tiếp tục cầu nguyện cho những điều mà Đức Chúa Trời đã khải thị cho cuộc sống của quý vị. George Mueller là một người hầu việc Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đặt trong lòng của ông một cái gánh nặng là phải cầu nguyện cho 5 người bạn thân của mình, và ông ta cầu nguyện. Khi ông ta cầu nguyện vài tháng sau thì một trong 5 người bạn đó trở về tin nhận Đức Chúa Trời, ông cảm ơn Đức Chúa Trời. 10 năm sau mới có 2 người bạn khác trở lại tin nhận Chúa. Trong số 5 người bạn đó, ông được 3 người tin nhận Chúa trong số 5 người bạn của mình. Rồi thì đến 25 năm sau, cái người bạn thứ tư của ông mới trở về tin nhận Chúa. Mình là vẫn tiếp tục để cầu nguyện, xin Chúa cứu lấy 5 người bạn đó của con. Và rồi trong cái ngày lễ tang của ông, có nghĩa là 52 năm sau khi ông bắt đầu cầu nguyện cho những người bạn của mình, thì cái người bạn thứ 5 đó đến dự lễ tang của ông ta, và người đó trở về tin nhận Chúa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm những công việc mà George Mueller không thấy, bởi vì chết rồi. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang làm những công việc đó, bởi vì sao? Bởi vì người công bình sống bởi đức tin. Đời sống tôi và các ông bạn cho em, đôi khi chúng ta phải thấy rồi mới tin. Trong số môn đồ của Chúa, có một môn đồ mang tên là ông Thomas. Những người khác họ nhóm nhau lại, Chúa Giêsu hiện ra một cách hẳn hoi khi Chúa từ cái chết sống lại. Bữa đó ông có ông Thomas ở đó. Các môn đồ nói Thomas ơi, Chúa mình đã sống lại rồi, anh có biết không? Ông Thomas ông nói gì? Tôi không tin. Chừng nào mà tay của tôi đặt vào trong cái bàn tay chịu đóng đinh của Ngài, chừng nào mà tay của tôi rờ vào được cái hông mà Ngài bị người ta lấy giáo đâm lũng, Lúc đó tôi mới tin là Chúa sống lại. Tuần lễ sau họ nhóm nhau lại một lần nữa, Chúa Giêsu đến là ngày có Thôma. Bây giờ thì Thôma nói gì với Chúa? Thôi Chúa ơi, xin tha cho con cái tội con đã không tin Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời của con. Và Chúa nói với Thôma điều gì? Thôma ơi, bởi vì ngươi thấy ta đây rồi cho nên ngươi mới tin. Mặc dầu ông không dám đặt tay ông vào trong cái châu đình đó, mặc dầu ông không dám đặt tay của ông vào trong hông lũng Chúa bị đâm, nhưng đúng là sự hiện diện của Chúa Giêsu đã xác định cho ông rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Nhưng Chúa nói điều gì? Bởi vì ngươi thấy ta rồi cho nên ngươi mới tin. Phước cho kẻ chẳng từng thấy mà tin vào. Cái đó là cái phước. Tôi và các ông bà cho em ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Chúa Giêsu đang truyền, đang dạy, đang nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, có lẽ phần nhiều người trong chúng ta chờ thấy rồi mới tin. Nhưng Đức Chúa Trời thì nói không, phước cho người nào không thấy mà vẫn tin. Có thể quý vị cầu nguyện cho bệnh tật mình chưa lành, nhưng mà lòng tin của quý vị vẫn còn ở tại đó. Có thể quý vị cầu nguyện cho tình trạng kinh tế của mình, của gia đình mình đang bế tắc mà chưa thấy được Chúa mở đường. Nhưng đức tin của chúng ta vẫn làm cho chúng ta cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tin cậy. Cho nên đức tin sẽ giúp cho chúng ta thấy được những điều mà những người khác không thấy. Lỗ tai đức tin sẽ giúp cho chúng ta nghe được những điều chưa xảy ra. Con mắt đức tin sẽ giúp cho chúng ta thấy được những điều Chúa chưa làm. Và Chúa nói rằng người công bình thì sống bởi đức tin. Không có đức tin thì sao? Chúa sẽ không vui. Tại vì sao? Tại vì đâu có nghe được, đâu có thấy được những điều Đức Chúa Trời làm đâu. Xin Chúa ban ơn cho tôi và các bạn cho em nghe được tiếng của Chúa. Điều thứ ba chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là đức tin để kinh nghiệm. Đức tin để nghe được những điều chưa xảy ra. Đức tin để thấy được những việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm. Và đức tin để chúng ta có thể kinh nghiệm những điều gì đó ngay trong chính cuộc đời của mình. Ở trong câu 45 nói rằng chẳng mấy chốc thì mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời và gió cuồn cuộn. Quý vị thấy từ một cái đám mây nhỏ chút xíu ở ngoài biển bằng cái bàn tay, nhưng mà nó trở thành mây đen trong bao lâu? Chẳng mấy chốc. Cái chữ chẳng mấy chốc nó cho chúng ta thấy rằng nó nhanh lắm quý vị ạ. Đức Chúa Trời mà không làm phép lạ thì thôi, chứ Ngài mà đã làm phép lạ thì nó rất là nhanh ở trong đời sống. Nhưng các ông bà anh chị em, nếu chúng ta không có được đức tin thì chúng ta sẽ không thấy từ những điều rất nhỏ kia Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở thành lớn lao trong một thời gian gọi là chẳng có mấy chặt. Cho nên trong quyền năng của Chúa, đức tin sẽ giúp cho tôi và các ông bạn cho em kinh nghiệm được những công việc lạ lùng từ những điều mà chúng ta nghĩ rằng là nó không có khả năng, từ những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó không ra gì. Nhưng mà trong bàn tay của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở thành những điều lạ lùng. Trong những ngày qua, có lẽ quý vị đã nghe được một cái tin đó là có một cơn phục hưng đã xảy ra ở tại trường đại học Asbury University ở tại Kentucky. Thưa quý vị, Chúa bắt đầu làm công việc này với một nhóm sinh viên vào ngày thứ tư của tuần trước kia, có nghĩa là ngày 8 tháng 2. Họ đến để dự một cái chương trình nhóm thờ phượng cầu nguyện một cách bình thường của họ thôi. Nhưng buổi tối hôm đó, họ được sự cảm động của Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa với tất cả tâm lòng của mình. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát nói rằng là Sing like before, never sing. Hát mà giống như trước đây chưa bao giờ được hát như vậy. Quý vị có bao giờ thờ phượng Đức Chúa Trời với một tinh thần mà giống như hồi trước tới giờ chưa bao giờ tôi được thờ phượng Đức Chúa Trời như vậy? Quý vị cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của mình, chứ không phải là mình ở trong một hội trường. Thưa quý vị, thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đức tin sẽ dẫn chúng ta đi vào trong những cái kinh nghiệm. Và các bạn sinh viên ở tại đây, họ đến họ thờ phượng Chúa trong buổi tối thứ tư ngày 8 tháng 2 đó. Họ cảm thấy dường như chưa đủ. Ngày 9 họ trở lại để họ thờ phượng Chúa. Và thưa quý vị, có một công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời làm ra giữa những sinh viên. Bắt đầu từ một nhóm mấy người thôi. Họ chỉ giữ một cái thời giờ cầu nguyện, một cái thời giờ thờ phượng bình thường của họ trong tuần lễ thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu phấn hưng trong lòng của những con người sinh viên tại đó. Và quý vị biết rằng họ nhóm ngày 9, ngày 10, ngày 11, ngày 12, ngày 13 cho đến ngày hôm nay họ vẫn đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Hơn một tuần lễ qua, cho đến ngày hôm nay là 12 ngày. Cái sự nhóm này đã đụng chạm đến lòng của hàng trăm những sinh viên khác. Họ đến thờ phượng Đức Chúa Trời, ca ngợi Chúa chung với nhau. Và Đức Chúa Trời đã đụng chạm đến những tấm lòng đó. Họ chỉ quỳ gối ở trước mặt Đức Chúa Trời, đổ nước mắt của mình ra để nhìn nhận mình là Chúa ơi, con chưa hề sống cho Chúa. Và Đức Chúa Trời đã làm những sự biến đổi trong lòng của những con người này. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời không dừng lại ở tại đó. Tất cả những người dân ở bên ngoài đó, họ đều kéo đến cái trường đại học đó. Và cuộc đời của họ được thay đổi. Chỉ vì gì? Chỉ vì một sự thờ phượng mà họ đã bỏ qua. Một sự thờ phượng mà họ đã không tôn trọng trước đây. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã làm những điều lạ đến nỗi là những người dân họ đến. Không những người dân ở tòa tiểu bang Kentucky, những người dân ở những chỗ tiểu bang khác họ kéo đến. Và những cái hình ảnh, những video clip được bày tỏ về sự thờ phượng của trường đại học này được lan rộng ở trên nước Mỹ, lan rộng đến nước Úc, lan rộng đến Âu Châu. Những người khác họ đều nhận biết được có một sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đang phục hưng ở tại trường đại học Asbury University này. Thưa quý vị, chẳng những chỉ có trường đại học University Asbury được Chúa đụng chạm, Chúa đang đụng chạm đến một vài trường đại học khác. Người ta đến thờ phượng. Họ không có một diễn giả đặc biệt nào đến đó để giảng bồi linh hết á. Họ không có một diễn giả làm phất lạ nào tới đó để làm phất lạ hết á. Họ không có một ban hát nào nổi tiếng của nước Mỹ kéo đến đó để mà ca ngợi để truyền giảng hết á. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào đó, Ngài thấy cái gì? Ngài thấy những người công bình đang quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời, đang đổ nước mắt của mình ra, đang trao lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, khắp lạ xảy ra. Ngày thứ tư vừa qua, tức là một tuần lễ đúng, 24 triệu người ở trên thế giới này đã nhìn cái công việc Đức Chúa Trời làm ở tại trường đại học đó. Qua những hình ảnh, qua những video clip được post lên. Tính cho đến ngày hôm qua đã có 63 triệu người trên thế giới này nhìn công việc Đức Chúa Trời làm tại một cái trường đại học đó. Bắt đầu từ một vài người đến đổ lòng của mình đối với Đức Chúa Trời thôi. Thưa quý vị, khi tôi vào xem những cái hình ảnh đó, tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, chừng nào sẽ có sự phục hưng mà Đức Chúa Trời làm việc trên hội thánh của Chúa tại Colorado Springs này. Tôi chỉ cảm nhận được một điều Chúa nói là Chúa đang cần những con người có đức tin để có thể nghe được những điều Chúa nói, để có thể thấy được những việc Chúa làm và để có thể kinh nghiệm được những sự lạ lùng. Những sự lạ lùng mà có thể trước đây chưa bao giờ chúng ta kinh nghiệm được. Nếu như tôi và quý vị chỉ có một cái lỗ tai vật lý này chúng ta nghe rồi chúng ta trở về quên hết. Nếu chúng ta chỉ có thể có đôi mắt vật lý này chúng ta có thể thấy được những điều gì đó Chúa đã làm rồi về nhà chúng ta quên hết. Nhưng Đức Chúa Trời đang cần lỗ ta thuộc linh để có thể nghe và làm theo. Đức Chúa Trời đang cần những đôi mắt thuộc linh mở ra để thấy được những việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm, cho dù ngay bây giờ nó chưa xảy ra. Và rồi Đức Chúa Trời muốn có một đức tin để rồi mỗi người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm. Rất là nhiều người đã đổ xô về trường đại học Asbury và cuộc đời của họ được tan chảy và Chúa dùng cuộc đời của họ bởi sự biến đổi đó. Có lẽ ngày hôm nay tôi và quý vị không cần một mục sư diễn giả nào hết. Có lẽ ngày hôm nay tôi và quý vị không cần có một ban nhạc đặc biệt nào đến đây cả. Đức Chúa Trời chỉ cần sự thờ phượng với tâm lòng của chúng ta. Quý vị có đi nhóm đúng giờ không? Đi nhóm đúng giờ nó nói lên rằng thưa Chúa, con thèm khát sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị có đi nhóm đều đặn không? Hay là tuần đi tuần nghỉ, sự thờ phượng đều đặn nói với Chúa rằng Chúa ơi con cần. Quý vị có đọc cái thánh đều đặn mỗi ngày không? Quý vị có giữ sự cầu nguyện của mình với Chúa đều đặn mỗi ngày không? Hay là Chúa ơi hôm nay bận quá, thôi Chúa thông cảm ngày mai rồi con cầu nguyện sao? Thưa quý vị, những gì chúng ta đã nhận, đã nghe từ nơi Đức Chúa Trời ao ước rằng là chúng ta thực hiện bằng đôi tai, bằng đôi mắt thuộc linh của mình. Để Đức Chúa Trời có thể làm những công việc lạ lùng. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần tín, phép lạ sẽ cứ tiếp tục được xảy ra. Và chúng ta thấy rằng chẳng mấy chốc mây đen kéo đến phủ khắp bầu trời, từ một cái đám mây nhỏ bằng bàn tay ở ngoài biển kia thôi, một trận mưa lớn đổ xuống. Đức Chúa Trời có thành tín không? Có. Nhưng Ngài đang cần người công bình quỳ gối xuống để cầu nguyện. Và thưa quý vị, sự việc nó xảy ra, Ahab vội vàng lên xe để trở về lại thủ đô của mình ở Israel. Và câu 46 nói rằng tay của Chúa đặt trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước xe Ahab cho đến lúc vào thành Israel. Cái thời điểm này ngày xưa thường thường là các vua cưỡi xe là xe 4 ngựa. Ahab cưỡi xe 4 ngựa, hay cho rằng ông cưỡi xe 2 ngựa thôi, cái xe nó chạy bao nhanh. Mà một ông già chạy trước xe, thì quý vị hiểu đó là một sự kiện lạ hay không lạ? Không có cái ông già nào mà chạy với ngựa được hết á. Nhưng bây giờ một ông già chạy ở trước xe của vua, từ núi Cà Bên nó về cho tới thủ đô, nơi mà vua đang cư trú đó. Tất cả những việc này nó xảy ra bởi vì tay của Đức Giê-hô-va đặt trên Eli. Eli không có khả năng đó, nhưng tay của Đức Giê-hô-va đặt trên Eli đó thì Eli có thể chạy được trước xe ngựa của vua và dẫn vào ở trong thành Gibeon. Thưa quý vị, chúng ta quỳ gối và lòng của mình xuống để ngày hôm nay chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa vang. Chúng ta còn phải yên lặng và ngửa trong nơi Đức Chúa Trời để ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được những việc lạ lùng Chúa làm. Chúng ta phải hết lòng và trung tín đối với Đức Chúa Trời để ngày hôm nay chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều mới mẻ trong đời sống của mình. Vì Chúa nói rằng người công bình sẽ cải đức tin mà sống. Nếu lui đi, nếu không có đức tin, Chúa sẽ chẳng thể nào lấy làm vui. Xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được điều đó. Có một người làm cái nghề sản xuất xà bông, đi chung với một ông mục sư. Hai người vừa đi với nhau trên đường trò chuyện. Đi vào trong một cái thành phố lớn thì người sản xuất xà bông này mới nói với ông mục sư, nói tôi thấy tin lành của anh giảng ra chắc chẳng có giá trị gì ha. Vì anh vào trong thành phố thấy không, người ta vẫn rượu chè be bét, vẫn sống say xỉn như thế. Nếu như tin lành của Đức Chúa Trời ông mà có quyền năng thì thành phố này nó đâu có như vậy. Con người nó phải sống tốt, phải sống đẹp chứ. Nhưng mình nhìn xem, ở đây vẫn còn đĩ điếm, ở đây vẫn còn rượu chè, vẫn còn cờ bạc, và người ta vẫn sống một đời sống trác tác. Ông mục sư cũng chưa biết trả lời như thế nào. Đi một đoạn đường nữa thì thấy có một vài đứa nhỏ nó chơi ở trong bùn. Nó lấy bùn, nó nặng bánh, nó nặng đồ chơi. Nó trét bùn đầy người hết. Lúc bây giờ ông mục sư mới nói với cái người sản xuất xà bông, nói tôi thấy hình như xà bông ông chắc cũng chẳng hiệu quả gì. Nếu như xà bông mà hiệu quả làm gì có mấy đứa mà nó còn dơ, nó ngồi đi chơi dơ dữ vậy. Thì cái ông sản xuất xà bông tức giận nói rằng không, xà bông của tôi tốt, mình ta phải xài xà bông. Không xài xà bông làm sao mà sạch được. Ông sư ông nói đúng rồi, chính xác như vậy. Tin lành của Đức Chúa Trời cũng sẽ có giá trị khi nào người ta ứng dụng nó vào trong cuộc sống.
Không làm là do tin lành của Đức Chúa Trời phải biến động. Không ứng dụng tin lành của Đức Chúa Trời vào trong cuộc đời làm sao phải biến động. Cho nên các ông bạn cho nên tin lành của Đức Chúa Trời chỉ có thể có giá trị khi mà chúng ta ứng dụng nó. Nghe và làm theo thì là lời Đức Chúa Trời nó có tác động. Còn nếu chúng ta chỉ nghe rồi để đó là lời Đức Chúa Trời chẳng có giá trị gì. Chúng ta có thể thấy, nhưng mà đức tin càng lớn thì sẽ càng thấy việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm trong lĩnh vực đời sống. Đức tin mà quá nhỏ bé chúng ta sẽ thấy sao Đức Chúa Trời làm chuyện nhỏ. Đức Chúa Trời có thể làm việc lớn chẳng nhanh chóng, nhưng mức độ đức tin của chúng ta là như thế. Xin chúng ta cũng là xác định điều này cho Đức Chúa Trời. Hãy tự đặt câu hỏi là người công bình sẽ phải đức tin mà sống. Các câu hỏi là khi chúng ta có phải là một người công bình. Điều đó sẽ giúp cho quý vị bận nhiều về sống đức tin. Chúng ta nên là tập tạm. Xin kính mời Hải Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng tập trung với nhau trong Kinh Thánh chẳng là câu đọc của chúng ta. Nhớ lời con chiến của ta sẽ sống bởi đức tin. Nếu tôi bước đi thì nên lòng ta chẳng vui lên đường. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một đức tin, một đức tin để thay đổi số phận của chúng con từ trong địa vị của những người thuộc về quyền kiểm soát của ma quỷ trở thành những người con của Chúa Trời. Từ cho địa vị của một tội nhân được gọi là những thánh nhân ở trong con mắt của Đức Chúa Trời. Từ những cuộc đời buồn rầu than vãn sẽ biến đổi trở thành những cuộc đời vui mừng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Từ những cuộc sống không có ý nghĩa sẽ trở thành những cuộc sống mà có giá trị để cho những người khác thấy có một Đức Chúa Trời tương quan. Chúng con tin cậy vào trong những gì lời của Đức Chúa Trời nói. Và chúng con tin cậy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang làm tất cả. Thì Chúa ơi, chính chúng con nhiều lúc đã không nhận được tất cả bởi vì đức tin chúng con quá nhỏ bé. Xin Chúa cho chúng con không bao giờ dừng lại ở trong chỗ hiện tại. Xin Ngài đặt trong lòng của chúng con một sự khao khát để chúng con thèm được sự biến đổi của Đức Chúa Trời đấy. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang làm sự biến đổi đó ở tại Mỹ, Ngài đang làm sự biến đổi đó ở tại trường đạo Ashley, tại Chen Thức Chi. Trong 12 ngày qua, và cảm ơn Đức Chúa Trời điều này đang làm thay đổi cho hành trình. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã cho chúng con Đức Chi để có thể thấy được những việc chúng con chưa bao giờ thấy, nghe được những việc chưa bao giờ chúng con nghe. Và làm chúng con chưa bao giờ hiểu nên những như chúng ta sống sẵn cho người chúng ta. Nguyện Chúa cho chúng con kinh nghiệm về điều đó ngay trong hội thánh Chúa Thánh. Xin ban ơn của Ngài tha tội cho con, tha tội cho anh em con, cho con dân của Chúa trong hội thánh này để tội lỗi chúng con không làm cản trở công việc của Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời sẽ làm những gì diệu kỳ phi thường của Ngài qua mỗi đời sống tầm thường nhỏ bé. Nguyện sự thờ phượng của chúng con trở thành một của lễ công nghiệp thơ dâng lên cho Chúa và sáng tạo những sự quan trọng. Chúng con chân thành cầu nguyện
trong danh của Chúa Jesus Christ.